ngày 16 tháng 2 năm 1979. Khiêm nhượng, căn bản của đời sống Kitô hữu. Cần phải yêu mến, quên mình, biến cuộc sống chúng ta thành một lời kinh liên lỉ. Tin tưởng vô hạn như con trẻ. Những đền thờ của Thiên Chúa. Chân lý nhất định không thay đổi, phát xuất từ môi miệng trẻ thơ. Vâng phục, chìa khóa vàng mở thiên đàng. Súc sắng trong ý chí yêu mến. Đón nhận thập giá. Làm chứng cho tình yêu. Bảo vệ thánh thể còn hơn cả mạng sống khỏi những điều xúc phạm. Ồ không, để trả lời cho Chúa Giêsu rằng những yêu sách của tình yêu không làm ta hoảng sợ. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa. Phép công thẳng yêu chuộng tình yêu nhân hậu và không đành lòng đánh phạt nghiêm khắc. Nếu như ta chưa đủ trưởng thành để nhận thức sự bé nhỏ của mình, thì ta chưa xứng đáng làm thành viên đạo binh hồn nhỏ. Các linh hồn ấy sẽ chấp nhận để sự thánh thiện lôi cuốn. Họ khát khao công lý và tình yêu tinh rồng. Vâng, vâng, đúng như vậy. Ước gì lòng nhân ái của Chúa biến thành lòng nhân ái nơi ta. Vâng, con ước ao điều đó để có thể đem nhiều linh hồn về cho tình yêu Chúa. Ngày 19 tháng 2 năm 1979. Đỉnh cao của tình yêu là đỉnh cao ân sủng trong một linh hồn. Thiên Chúa hiện diện trong những thung lũng xanh ngát, nơi có các nhân đức trời cao đang đua nở và làm thỏa lòng người. Chúa Giêsu yêu thương quan tâm đến từng bông hoa bé bỏng của người. Người chăm sóc chúng với hết tình thân, nhân ái yêu thương. Cha sẽ ban gì cho bông này, cho hoa kia, để cha xem thử nó có thể chịu đựng những gì vì tình yêu cha. Một thập giá thiệt nhỏ, vừa phải hay lớn lớn. Thiên Chúa thông biết, người không áp đặt, người thúc giục. Khi có một bông hoa nhỏ nào bị cô độc, Chúa Giêsu đến với nó. Này con sẽ dâng gì cho cha? Cha thấy con có vẻ yếu nhược quá. Trước tiên cha phải bổ dưỡng cho con, để rồi đến một ngày nào đó con sẽ có thể tô điểm cho cha. Ngày này sang ngày khác, năm nọ sang năm kia, bông hoa được Chúa Giêsu chăm chút và tuyển chọn cứ phát triển lên, cứng cáp hơn nhờ sự yêu chiều của người, thực tập và đã đến lúc gia nhập trường học tình yêu của người. Dưới mái trường này có niềm vui và nỗi khổ, ấm cúng và lạnh lẽo, hiện diện và khuyết diện, sung túc và nghèo khó, hiền từ và buồn thương cứ luân phiên đắp đổi. Thế rồi cuối cùng đến một ngày. Hôm đó, Chúa Giêsu vạch ra con đường đến với linh hồn nhỏ bé ấy. Hôm đó, đau khổ, lạnh lẽo, khuyết diện, nghèo khó và buồn thương phủ kín tất cả những cảm xúc khác. Đó là thập giá. Thập giá là mục tiêu Chúa Giêsu đã đặt ra cho người khi đoái nhìn bông hoa nhỏ bé yếu ớt của người. như một chất bùn của sự thánh thiện dành cho các linh hồn. Đứa trẻ đặc tuyển ấy, trong nỗi phiền não của mình, nảy nở và lan tràn khắp thế giới. Đó là kết quả mà lòng trung thành và tình yêu của Thiên Chúa đã ký thác nơi trái tim của nó. Và trái tim huyết dục này rung dùng trước những khốn khó. Nhưng qua từng khốn khó, nó được thêm sức mạnh nhờ đức tin, đức cậy và đức ái của mình. Linh hồn bé mọn ấy vẫn chưa học biết mọi điều. Vì thế, nó rên xiết giữa gọng kìm của sự giữ gây ra cho nó. Lúc ấy, nó nhớ đến đấng không thể nén những lời thở than, những giọt nước mắt và cơn nghĩa nộ của người. Nó tự nhủ: ngươi làm sao có thể hơn được đấng đã ban cho ngươi sự sống? Nó cam chịu mọi sự trong thái độ suy phục, vì tình yêu của nó đã lớn mạnh, mặc dù không phải lúc nào nó cũng ý thức được điều ấy. Vì không thể làm gì được, nên nó phó mình trong vòng tay của đấng có thể làm được mọi sự. Nó tựa vào lòng người, rên khóc và thưa rằng: con yêu mến Chúa, con nhớ đến Chúa. Chúa Giêsu an ủi nó và ban lại bình an cho nó. Ngày 21 tháng 2 năm 1979, Mẹ Maria. Một bài ca: lạy Mẹ Thiên Chúa, xin thương giúp chúng con và hiến dâng những của lễ của chúng con lên Thiên Chúa. Những gì tôi nghe được trong lòng, tôi nói ra rồi lặp lại: lạy Mẹ Thiên Chúa của con. Thần học không dành cho những người bé mọn, và Chúa Giêsu dùng ngôn ngữ của họ khi nói chuyện với họ. Định nghĩa của từ Thiên Chúa: đó là điều phát sinh từ Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa. Chẳng hạn lòng nhân ái của Thiên Chúa. Điều xứng hợp với Thiên Chúa là đức thờ phượng tuyệt vời, hoàn hảo, thần linh.